Kính thưa toàn thể, quý tôi tớ Chúa, cũng như anh chị em, trong tình yêu của Chúa. Buổi tối hôm qua, chúng ta đã được học cùng nhau lời của Chúa qua mục sư Nguyễn Hữu Bình. Và chúng ta biết rằng, dùng dây hòa bình giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh không là lời kêu gọi, nhưng là mạng lệnh cho mỗi con dân Chúa và hội thánh trên đất này. Nhưng nếu chúng ta đọc lại trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 1 đến câu 6, chúng ta thấy rằng để muốn dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh cần những yếu tố hay những đức tính cần có trong Chúa mà Chúa kêu gọi chúng ta hãy làm, hãy trở nên mềm mại, hãy trở nên dịu dàng, hãy trở nên nhịn nhục để có thể giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Vì vậy, chủ đề trong buổi sáng tĩnh nguyện ngày hôm nay, tôi muốn trình bày với quý ông bà anh chị em, đó là về đề tài nhịn nhục. Thưa anh chị em, nói đến sự nhịn nhục thì mỗi người trong chúng ta đều biểu hiện bằng những vẻ khác nhau, những cách khác nhau. Nhưng nhìn chung, con người chúng ta thiếu nhẫn nại. Trong số chúng ta, ai có con cái khi còn nhỏ thì sẽ nhìn thấy rất rõ những khuyết điểm đó trong tính cách của mình một cách rõ nét hơn. Chẳng hạn, buổi sáng khi đưa con đến trường, chúng ta dễ nổi cáu khi đứa con của chúng ta mặc quần áo chậm trễ, chưa cài kịp dây giày. Chúng ta cũng dễ nổi cáu khi chúng ta giảng bài cho con cái của mình mà nó không hiểu ngay mà phải giảng đi giảng lại. Và đặc biệt trong hội thánh, chúng ta cũng dễ nổi cáu bất đồng ý kiến khi mà anh chị em cùng đức tin làm khác ý mình. Và còn nhiều điều đơn giản hơn là chúng ta cũng dễ nổi cáu khi đi mua sắm phải xếp hàng chờ đợi lâu, vân vân và vân vân. Thưa anh chị em, từ nhịn nhục trong tiếng Hy Lạp được ghi lại bằng một từ là makrothymia. Makro trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là lớn và dài, còn thymia trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là cơn giận. Khi hai từ này ghép lại với nhau thì có nghĩa là chậm đến với cơn giận. Vậy, nhịn nhục có nghĩa là thước đo khoảng cách dẫn đến sự giận dữ. Thưa anh chị em, trong cuộc sống, sự nhịn nhục đã được đề cao. Chúng ta hiện nay, tôi và anh chị em sống tại Âu Châu này, tuy có đầy đủ về vật chất, nhưng cũng sống trong một xã hội đầy rẫy những sự lo âu, những stress khiến cơn giận của chúng ta lúc nào cũng có thể bùng nổ. Làm thế nào mà chúng ta có thể không giận dữ được khi chúng ta đang cần có việc phải đi đúng giờ mà tàu điện lại đến muộn? Làm thế nào mà không bực mình được khi chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, chẳng hạn để gia hạn giấy tờ mà đến vẫn quên một giấy tờ gì đó trong hồ sơ? Và nhiều lúc chúng ta giận dữ người khác, giận dữ chính mình. Nhưng câu hỏi là liệu cơn giận đó có giải quyết được vấn đề hay không? Đôi khi suy nghĩ lại, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta rơi vào trong tình trạng như thế để tôi luyện những đức tính, sự chịu đựng, nhịn nhục của chúng ta. Thưa anh chị em, sự nhịn nhục không chỉ là một bản năng, bản tính sẵn có con người của chúng ta, nhưng đó là một đặc tính hay một bản tính mà chúng ta cần phải tôi luyện, học hỏi và điều Chúa muốn đòi hỏi ở mỗi một người tin Chúa. Không phải ngẫu nhiên sự nhịn nhục được đặt vào vị trí thứ tư trong 9 bông trái Thánh Linh. Thưa anh chị em, Chúa muốn đặt sự nhịn nhục là một đặc tính trong mỗi một người chúng ta, tôi và anh chị em. Vì sao? Vì sự tranh cạnh, sự giận dữ mang đến sự phá hoại, đổ vỡ. Nhưng sự nhịn nhục mang đến sự bình an và an lành. Đó là ý nghĩa thứ nhất, định nghĩa về sự nhịn nhục. Tại sao chúng ta phải nhịn nhục là phần thứ hai, thưa anh chị em. Trong phân đoạn Kinh Thánh, xin chiếu lại phân đoạn Kinh Thánh trong Matthew. Câu chuyện này chúng ta ai cũng có thể đã đọc qua. Và trong câu chuyện này nhắc đến một sứ đồ của Chúa là Phi-e-rơ. Phi-e-rơ chắc chắn rất khó chịu vì một người anh em nào đó hay quấy rối ông. Ông đến gặp Chúa và hỏi rằng: "Thưa Chúa, nếu anh em phạm tội cùng con thì sẽ tha cho mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng?" Hay nói cách khác đi đơn giản hơn thì Phi-e-rơ muốn hỏi Chúa rằng: "Chúa ơi, con cần phải chịu đựng bao lâu nữa? Chừng nào thì con có được phép cơn giận của con bùng nổ?" Chúa Giê-xu không trả lời trực tiếp với Phi-e-rơ, nhưng đã dùng một ví dụ về người đầy tớ không thương xót. Thưa anh chị em, câu hỏi của Phi-e-rơ muốn nhắc nhở rằng, muốn hỏi Chúa rằng, sự nhịn nhục của con phải cần bao nhiêu, lớn bao nhiêu mới đủ? Thì Chúa Giê-xu đã trả lời với Phi-e-rơ rằng: 70 lần 7, ta chờ đợi sự nhịn nhục ở con, một sự lớn không tả xiết. Thưa anh chị em, số 7 trong Kinh Thánh là biểu tượng của sự trọn vẹn. 70 lần 7 thể hiện một sự nhịn nhục rất lớn. Điều cốt lõi hay logic trong câu hỏi này có nghĩa để tìm một câu trả lời, đó là làm thế nào để có thể nhịn nhục, làm thế nào để con có thể thực hiện được điều đó. Và Chúa Giê-xu đã trả lời ông bằng một ví dụ. Có một người chủ đã tha cho một người đầy tớ món nợ khổng lồ đối với mình là 10.000 ta lưng, có nghĩa là vào thời đó khoảng 24.000 năm lương làm việc. Và qua câu chuyện này, Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho Phi-e-rơ một điều rằng: Phi-e-rơ ơi, con hãy nhìn xem Đức Chúa Trời đã tha thứ, đã kiên nhẫn với con như thế nào. Tội lỗi của con lớn không tả xiết. Tự con sẽ không bao giờ có thể trả hết món nợ khổng lồ đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã tha cho chính con và nhịn nhục đối với chính con. Vì vậy, con cần có sự nhịn nhục đối với người khác. Chúa Giê-xu muốn Phi-e-rơ nhìn thấy sự nhân từ và sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời đối với mỗi người của chúng ta. Không có một lý do nào bắt buộc Đức Chúa Trời phải thực hiện công trình cứu chuộc của Ngài. Nhưng Ngài đã thực hiện điều đó, đã hy sinh con một của Ngài là Chúa Giê-xu trên thập tự giá vì yêu mỗi chúng ta. Và giờ đây, Ngài cũng muốn tôi và quý ông bà anh chị em bày tỏ sự nhịn nhục qua tình yêu của mình đối với người khác, đặc biệt đối với anh chị em trong Chúa cùng đức tin trong Hội Thánh. Đức Chúa Trời muốn Phi-e-rơ ngày hôm đó và chúng ta quay trở lại với cội nguồn của tình yêu, chính là Ngài, Đức Chúa Trời. Có lẽ khi đọc xong câu chuyện này, chúng ta có những phán đoán. Chúng ta nghĩ rằng khi nghe người đầy tớ xin như vậy thì vua sẽ khuyên anh ta chăm chỉ làm việc để trả nợ. Nhưng không, vị vua đó đã xóa hết sổ nợ cho anh. Đó là sự bày tỏ tình yêu mặc dù của Đức Chúa Trời, tình yêu vô điều kiện. Và vì thế, nếu chúng ta biết nhịn nhục với những người xung quanh, thì phần nào đó chúng ta đã phản ánh tình yêu của Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng ta. Sự kiên nhẫn nhịn nhục của Đức Chúa Trời quá lớn, tình yêu của Ngài thật vĩ đại, và Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta những tội lỗi, những gian ác. Ngài nín chịu để chúng ta được cứu. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra, chả lẽ chúng ta yêu Chúa như vậy, chúng ta không thể tha thứ, nhịn nhục, kiên nhẫn đối với những người xung quanh mình sao? Đó là lý do thứ nhất. Và lý do thứ hai là khi vị vua hay người chủ, người đầy tớ này đã tha thứ cho người đầy tớ không thương xót kia, thì anh ta lại ngay lập tức lại không sẵn sàng tha thứ cho người bạn của mình. Người đầy tớ không thương xót này đã không nhận lãnh được điều mà người chủ muốn anh ta làm. Giống như thế, Đức Chúa Trời có thể hủy diệt loài người, nhưng Ngài không làm như vậy, mà Ngài đã sai con một của Ngài để cứu rỗi mỗi chúng ta. Để làm gì thưa anh chị em? Để làm gương cho chúng ta về tình yêu vĩ đại của Ngài, về sự nhịn nhục và lòng kiên nhẫn đối với chúng ta. Và Đức Chúa Trời muốn qua tấm gương đó để chúng ta nhận lãnh vào trong mỗi tấm lòng. Và chính tình yêu của Ngài chúng ta nhận lãnh rồi,
sẽ phát triển, nảy nở, trở thành bản tính, một trong những bông trái của Thánh Linh sẽ tuôn chảy và trào ra xung quanh. Số nợ mà người bạn hay người đời tớ này so với sổ nợ mà anh ta nợ vị vua kia chỉ là con số rất nhỏ, không thấm tháp gì, nhưng anh ta vẫn bắt bỏ tù người bạn đó. Chúa nhịn nhục và nhân từ đối với chúng ta, và Chúa muốn chúng ta cũng bắt chiếc Ngài. Đó chính là cái đích mà Chúa hứa chúng ta tới, cho anh chị em. Thưa anh chị em, nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng sự nhịn nhục không phải là không có giới hạn, không phải là thờ ơ lãnh đạm mặc kệ, nhưng mà sự nhịn nhục có một giới hạn của nó. Hình ảnh người chủ bắt đầy tớ giam vào ngục nói lên sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời tuy rất lớn lao nhưng có sự giới hạn và kết thúc. Quay trở lại với câu trả lời của Chúa với Phi-e-rơ, Phi-e-rơ không cần phải lúc nào cũng tha thứ nhịn nhục, nhưng phải 70 lần 7 để nói đến con số rất lớn. Nhưng tuy đó là cấp số nhân, nhưng nó cũng có kết quả của nó. Nó có giới hạn. Giới hạn ở đây là gì? Để bày tỏ cho những người coi thường, lạm dụng tình yêu của Đức Chúa Trời, lạm dụng sự nhịn nhục của Ngài và những người khác, nó đánh động họ, chỉ còn một cơ hội nữa thôi. Đức Chúa Trời nhịn nhục đối với mỗi chúng ta là để thêm nhiều người được cứu. Đức Chúa Trời chậm đến để thêm nhiều người được cứu vào thiên đàng. Chúng ta đừng coi thường sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời. Và điều thứ ba, chúng ta nhịn nhục đối với những người xung quanh. Vì chúng ta biết rõ rằng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng phán xét, là đấng công bình, là quan tòa xét đoán mỗi chúng ta. Chúng ta không cần bênh vực chính mình, chúng ta không cần lên án bất cứ ai, nhưng Đức Chúa Trời biết và Ngài sẽ bênh vực chúng ta đúng lúc, đúng chỗ. Ngài sẽ giải quyết mọi nhu cầu của tôi và quý ông bà anh chị em. Chính vì thế, chúng ta hãy phải biết nhịn nhục, biết trao những lo lắng và những nan đề cho Ngài, nhờ cậy, tin cậy để Ngài giải quyết. Và điều cuối cùng ngày hôm nay chúng ta sẽ học, đó là làm cách nào để thực hiện được điều đó. Thưa anh chị em, không phải ngẫu nhiên bông trái nhịn nhục được xếp đứng đằng sau ngay bông trái bình an. Nguyên nhân khiến chúng ta thiếu nhịn nhục vì tôi và ông bà anh chị em thiếu sự bình an trong tâm hồn của mình. Nếu chúng ta không có sự bình an và sự thỏa lòng trong tấm lòng, không có tấm lòng yêu kính Chúa, không có tình yêu của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng sẽ đánh mất sự nhịn nhục. Vì vậy, qua phân đoạn Kinh Thánh này, tôi học được 3 bước Chúa dạy để có trở thành một người nhịn nhục, mà tôi muốn chia sẻ cùng anh chị em trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là gì? Thứ nhất, chúng ta phải có cách nhìn mới. Chúng ta hãy nhìn vào hoàn cảnh, hãy nhìn người khác, đừng bằng con mắt của loài người. Thay bằng ánh mắt xét đoán và phán xét, hãy nhìn bằng ánh mắt thông cảm, thông qua tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi và anh chị em thường mắc sai lầm là thường đặt vị trí của mình, thước đo của mình, hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh của người khác. Chẳng hạn, tại sao anh đó, chị đó làm như vậy? Nếu là tôi phải làm thế này, thế kia, thưa anh chị em. Nhưng bây giờ chúng ta hãy học, hãy ngược lại là đặt hoàn cảnh của người khác vào vị trí của mình. Nếu trong hoàn cảnh đó, tôi sẽ suy nghĩ và hành động như thế nào? Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của anh chị em đó, tôi sẽ nói năng ra sao? Thưa anh chị em, trong câu chuyện này, vị vua đã không nhìn người đầy tớ thiếu nợ từ địa vị của một vị vua đối với người đầy tớ hay một người chủ nợ đối với người nợ, nhưng ông đã đặt hoàn cảnh của mình với hoàn cảnh của anh ta, rồi nhìn anh ta với ánh mắt cảm thông và tha thứ. Chính vì thế, anh ta đã nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Thứ nhất, có cách nhìn mới. Thứ hai, hãy xin Đức Chúa Trời thêm hơn tình yêu của Ngài trong mỗi chúng ta. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất, lời Chúa có ghi tình yêu thương hay nhịn nhục. Khi chúng ta yêu một người nào đó, chẳng hạn trước khi chúng ta lấy vợ, lấy chồng, tôi ví dụ vậy, thì mọi nhu cầu, những nỗi đau, những mong muốn của người yêu mình đều trở nên quan trọng đối với chúng ta. Nhưng rất đắt thì đáng tiếc khi lấy vợ, lấy chồng rồi, thì những nhu cầu đó hay những sự quan tâm đó trở nên nhạt nhòa. Và nhất là đối với những người xung quanh, chúng ta không nhìn thấy rõ những nhu cầu của họ, không nhìn thấy những nỗi đau của họ. Nhưng trong Kinh Thánh, khi Chúa Giê-xu giảng cho đoàn dân, luôn luôn nhắc lại câu rằng Ngài động lòng thương xót. Thưa anh chị em, Đức Chúa Trời đã nhìn, đã thấy những nhu cầu của dân sự Ngài, đã thấy nhu cầu của những người xung quanh, những con người hư mất, và Ngài xin thêm hơn tình yêu của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, để rồi Ngài yêu họ với tình yêu của Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu chúng ta yêu bằng tình yêu con người, tôi và ông bà anh chị em sẽ không bao giờ nhịn nhục và yêu họ được. Nhưng hãy cầu nguyện, xin tình yêu của Chúa trong lòng của mỗi chúng ta. Vì vậy, trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 2 mà chúng ta vừa đọc, lời Chúa kêu phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Và trong phân đoạn Kinh Thánh này, chính Chúa đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài qua sự tha thứ cho người đầy tớ. Đó là đại diện cho hình ảnh của tôi và quý ông bà anh chị em. Vì vậy, chúng ta cần học theo Ngài. Điều thứ ba, hãy tin cậy vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Thưa anh chị em, sự nhịn nhục không tự nhiên đến từ lý trí hay khả năng của con người. Như chúng ta đã nhắc ở trên, con người chúng ta thường thiếu sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục ở đây được nhắc đến như một bông trái của Thánh Linh. Không thể nào chúng ta sẽ nhịn nhục được khi chúng ta nói người đó không hề quấy rối tôi, nhưng làm tôi bực mình. Nhưng trong suy nghĩ lại không thể tha thứ cho người đó hay chấp nhận người đó. Thưa anh chị em, chúng ta phải học, phải tin cậy. Hãy cảm nhận sự chịu đựng, kinh nghiệm, sự nhịn nhục của Chúa đối với chúng ta. Hãy nhìn lên Chúa là đấng cứu thế. Hãy nhìn lên thật tự giá để xem Chúa nhịn nhục với đối với chúng ta như thế nào. Sự nhịn nhục của Ngài lớn dường bao, sự tha thứ của Ngài lớn như thế nào, thì chúng ta mới có thể nhịn nhục đối với người khác. Sự nhịn nhục luôn đồng hành cùng với đức tin. Thưa anh chị em, một người có đức tin nơi Chúa là phải sản sinh ra bông trái Thánh Linh, đó là sự nhịn nhục. Giống như trong câu chuyện này, người đầy tớ phải nhận ra rằng người chủ đã kiên nhẫn với anh ta như thế nào, phải tin cậy Chúa là đấng giải quyết mọi nhu cầu của chúng ta. Đức tin của tôi và quý anh bà anh chị em nơi Chúa cứu thế sẽ hướng cái nhìn của tôi và quý ông bà anh chị em vào Đức Chúa Trời, thay vì nhìn vào những khuyết điểm của những người khác. Hãy cầu nguyện để mỗi chúng ta bước vào sự hiện diện thánh của Ngài, học sự nhịn nhục và sự nhân từ của nơi Ngài. Thưa anh chị em, trẻ em thường thiếu sự kiên nhẫn và nhịn nhục. Khi chúng muốn một thứ gì, chúng đòi hỏi, chúng kêu la và muốn cho bằng được. Chúng thường thích ngay những gì mà chúng muốn. Và trong vấn đề thuộc linh cũng như thế. Nhịn nhục là một người biểu hiện của một người trưởng thành thuộc linh, một dấu hiệu để chứng tỏ người đó đã trưởng thành trong Chúa. Thế anh chị em, nếu một người nào đó thường nói về lời Chúa, dạy dỗ, nhưng lại thiếu sự nhịn nhục, thiếu tình yêu thương, thì rất đáng tiếc, họ vẫn chỉ còn là con trẻ trong Chúa mà thôi. Hãy học từ nơi Chúa sự nhịn nhục và tình yêu để chúng ta đối đãi với nhau, để có thể dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Xin Chúa ban phước cho quý hội đồng. Amen.